Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 19 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Bartolomeo Phan Trần Thái về nhóm tình nguyện trẻ Heart in Hand. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dấn thân với một tâm hồn vui tươi dành cho các trẻ em ở Phi Châu của Silvia Costanza Romano. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những điều kiện để có thể tuyên thệ hợp với luân lý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican, hôm qua ngày 18 tháng 12, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 52 với đề tài Chính trị tốt phục vụ hòa bình đã được công bố. Nội dung của sứ điệp gồm 7 điểm. Điểm đầu tiên được lấy từ lệnh truyền của Chúa Giêsu khi sai các môn đệ đi rao giảng. Khi anh em vào nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Vì thế, bình an hay hòa bình là tâm điểm sứ mạng của các môn đệ. Điểm thứ hai đề cập đến thách đố của nền chính trị tốt lành. Chính trị là phương tiện nền tảng để xây dựng cộng đồng, nhưng nếu nó không được dùng để phục vụ lợi ích chung, thì nó có thể trở thành công cụ của áp bức, loại bỏ người khác, và tệ hơn nữa là phá hoại. Điểm thứ ba nói đến những nhân đức để có thể đạt được một nền chính trị phục vụ cho quyền con người và cho hòa bình. Đó là công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chân thành, thật thà và trung thực. Đức Thánh Cha cũng trích lời của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận về 8 mối phúc đối với người làm chính trị. Đó là phúc cho người làm chính trị có ý thức cao và có lương tâm sâu về vai trò của mình. Phúc cho người làm chính trị phản ánh sự khả tín nơi mình. Phúc cho người làm chính trị hoạt động cho lợi ích chung, chứ không vì lợi ích riêng tư. Phúc cho người làm chính trị giữ được lòng kiên vững. Phúc cho người làm chính trị hoạt động cho sự hiệp nhất. Phúc cho người làm chính trị hoạt động để tạo ra những thay đổi tận căn. Phúc cho người làm chính trị có khả năng lắng nghe. Và phúc cho người làm chính trị không sợ hãi. Điểm thứ tư của sứ điệp nói đến những thói xấu của chính trị. Những thói xấu này làm yếu đi lý tưởng của một nền dân chủ thật sự. Các thói xấu đó là tham nhũng, sự phủ nhận các quyền, không tôn trọng luật lệ chung, làm giàu bất chính, đánh giá quyền lực dựa trên sức mạnh, cố nắm giữ quyền lực, bài ngoại và phân biệt chủng tộc, từ chối rời bỏ quyền lực, thiếu quan tâm đến môi trường, khai thác vô trách nhiệm những tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích trước mắt, và coi thường những người bị buộc phải rời quê hương của họ. Điểm thứ năm nói về một nền chính trị tốt, cần cổ võ sự tham dự của người trẻ và sự tin tưởng vào người khác. Mỗi người đều có những khả năng riêng để xây dựng ngôi nhà chung. Điểm thứ sáu nhấn mạnh đến việc nói không với chiến tranh và chiến lược tạo nỗi sợ. Không bao giờ được phép giãn lược hòa bình thành chỉ còn là một sự cân bằng giữa quyền lực và sợ hãi. Nhưng hòa bình phải được đặt nền trên sự tôn trọng mỗi người, tôn trọng luật lệ và lợi ích chung, cũng như tôn trọng môi trường để có thể chuyển trao cho các thế hệ mai sau. Điểm thứ bảy xác định chính trị là một công trình của hòa bình. Công trình này được đặt nền trên trách nhiệm hỗ tương và sự tùy thuộc lẫn nhau của tất cả mọi người.
Việt Nam. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba hôm qua 18 tháng 12, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, đã diễn ra thánh lễ với nghi thức nhận tòa của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Đức Thánh Cha, Đức ông Antoine Camilendi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, các Đức Giám mục từ các giáo phận trong cả nước, Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội và nhiều Linh mục từ Giáo phận Hải Phòng, các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và cộng đoàn Dân Chúa. Các nghi thức trong thánh lễ gồm có việc công bố sắc lệnh bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng, trao gậy cho Đức Tân Tổng Giám mục như một dấu chỉ quyền chân dắt của Đức Tổng Giám mục tại Tổng Giáo phận, Kế đến là đại diện dân Chúa bày tỏ cử chỉ vâng phục quyền bính nơi Ngài. Với nghi thức nhận tòa, Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức nhận chức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Trước đó, chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 12, Đức cha Vũ Văn Thiên đã về đến Giáo phận Hà Nội trong sự chào đón của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, cha An Tôn Nguyễn Văn Thắng, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa và Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội ngay từ sân tháp nhà thờ chính tòa. Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh và đại diện các linh mục, dòng tu và giáo dân đã đến tòa giám mục Hải Phòng để tháp tùng Đức Tổng Giám mục Giuse. Hôm sau đó, thứ Hai 17 tháng 12, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, có giờ kinh chiều trọng thể do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Sau phần ca vịnh, Đức Tân Tổng Giám mục đã tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính và tuyên thệ trung thành với giáo hội.
Việt Nam, hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2018, cuộc gặp lần thứ 7 của nhóm làm việc chung Việt Nam và Tòa Thánh sẽ diễn ra tại Hà Nội. Cuộc gặp dự kiến sẽ đào sâu và phát triển quan hệ song phương, theo thỏa thuận đã đạt được trước đây từ lần gặp thứ 6 của nhóm làm việc chung diễn ra tại Vatican hồi tháng 10 năm 2016. Tiếp đến là lần viếng thăm Vatican của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc vào tháng 8 năm 2017. Cuộc viếng thăm của Đức ông Camilleri tại Hà Nội năm 2018 và cuộc viếng thăm gần đây của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican từ tháng 10 vừa qua.
Anh Quốc, các giám mục Anh và Gales lên tiếng về ảnh hưởng của việc Anh rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Quyết định của chính phủ Anh về việc triển khai chương trình đăng ký cư trú đối với các công dân của Liên hiệp Âu Châu sống tại Anh không chỉ vô nguyên tắc, mà còn tạo ra những rào cản về sau cho những người yếu thế, những gia đình đông con và những người khó khăn về kinh tế. Trong những tháng gần đây, Hội đồng Giám mục Anh và Gales gửi những bản luận về đề tài này đến các bộ trưởng và những nhóm đặc trách của Bộ Nội vụ để bàn thảo về chế độ cư trú. Trong một tuyên bố được ký bởi Giám mục Phụ tá Giáo phận Westminster, đặc trách về di dân và quyền cư trú của Hội đồng Giám mục, có viết rằng Giáo hội Công giáo luôn liên đới với tất cả công dân Âu Châu đang cư trú tại Anh Quốc, và vì phần lớn là Công giáo, nên đây là một bận tâm mục vụ đặc biệt đối với chúng tôi. Tuyên bố cũng nói rằng các giám mục bận tâm trước hết đến những người yếu thế. Họ có thể gặp những khó khăn khi tiếp cận với những dịch vụ dành cho họ. Do đó, các giám mục kêu gọi các giáo xứ, trường học và những tổ chức Công giáo giúp đỡ và hỗ trợ họ hiểu đúng về kế hoạch của chính phủ và cung cấp cho họ những thông tin về nơi đăng ký và tiếp nhận sự hỗ trợ.
Italia, Chủ nhật ngày 16 tháng 12 vừa qua, các giáo xứ của giáo phận Roma tổ chức ngày bác ái. Số tiền quyên góp được sẽ hỗ trợ cho các sáng kiến bác ái của giáo phận. Theo kế hoạch dự kiến, giáo phận sẽ mở thêm 140 điểm mới đón tiếp những người vô gia cư. Hiện tại đã có 600 điểm đón tiếp do Caritas giáo phận cộng tác với địa phương thực hiện trong suốt năm. Những người điều hành Caritas cho biết, việc phục vụ tạm trú qua đêm cũng được tăng cường với sự hỗ trợ của những nhóm tình nguyện viên khác nhau. Trong những đêm mùa đông, nhiệt độ ở Roma có thể xuống đến 2 độ C.
Mumbai, cảnh sát Assam đã bắt giữ hai người bị nghi là đã tham gia trong việc cố ý phá hoại nhà thờ Công giáo Thánh Thomas và hang đá Đức Mẹ tại làng Sapatoli, gần Julianjan. Những người bị bắt là Montilan Rai, 45 tuổi, và Sanjan Das, 55 tuổi. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hai người hôm 15 tháng 12 vừa qua. Theo trình báo của những người dân địa phương, họ đã nhìn thấy hai người lẻn vào nhà thờ tối hôm trước đó. Nơi thờ phượng bị xúc phạm ngày 14 tháng 2, sự việc được phát hiện sáng hôm sau khi người dân địa phương nhìn thấy cửa nhà thờ bị mở toang. Họ bước vào và thấy tượng Đức Mẹ nằm dưới đất. Tượng Thánh giá cũng bị xúc phạm. Đức cha Joseph N. Giám mục Disturang lên án hành động tấn công này và yêu cầu mở cuộc điều tra ngay lập tức. Ngài nói rằng một vài thế lực đang cố gieo những mầm mống thù hằn và bất hòa giữa những người sống trong hòa bình. Đức giám mục nhấn mạnh rằng người dân trong vùng này đã luôn chung sống trong hòa bình và hòa hợp. Trong khi đó, hôm 16 tháng 12 vừa qua tại Lambin Ladu, một vụ tấn công khác cũng đã xảy ra, làm nặng thêm bầu khí bất khoan dung tôn giáo đang diễn ra tại Ấn Độ trong thời gian Giáng sinh. một nhóm ca viên đang tập hát cho lễ Giáng sinh đã bị nhóm Buddha Kotai tấn công. Tổng cộng 16 ca viên đã bị khoảng 150 người đánh một cách tàn bạo. Nhóm người này không muốn cho hát những bài thánh ca Giáng sinh. Điều này cũng gợi nhớ lại cuộc tấn công tương tự tại Santa năm ngoái, ngày 14 tháng 12 năm 2017. Một nhóm 30 chúng sinh và hai linh mục bị bắt giữ làm con tin bởi nhóm Hindu quá khích. Sự việc xảy ra khi các chúng sinh và linh mục này đi đến một làng vùng xa để hát Giáng sinh. Một chiếc xe của họ đã bị đốt bởi đám đông người giận dữ.
Vatican, hôm qua nhân ngày quốc tế di dân, Đức Thánh Cha đã gửi câu tweet trên Twitter của Ngài. Chúa Giê-xu biết rõ nỗi đau của việc không được lắng nghe. Trái tim của chúng ta đừng đóng lại như những ngôi nhà ở Bethlehem năm xưa. Trong buổi kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 12, Đức Thánh Cha nhắc đến cộng đồng quốc tế có thể hành động với trách nhiệm, liên đới và sự cảm thương đối với những ai, vì nhiều lý do khác nhau, đã phải rời bỏ chính quê hương của mình. Tuần trước, Hiệp ước quốc tế về di dân an toàn, trật tự và hợp thức đã được ký tại Maroc. Đức Thánh Cha ủng hộ và mong muốn hiệp ước có thể trở thành một sổ tham chiếu cho tất cả các nước trong việc đón tiếp và bảo vệ người di dân. Tại Roma, cộng đồng Thánh Egidio đã được thành lập từ năm 1968 để hỗ trợ cho những người nghèo, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, qua việc kết nối các tình nguyện viên dấn thân cho người nghèo và hòa bình. Hiện nay, cộng đoàn Thánh Egidio dấn thân nhiều cho những người di dân trong việc hỗ trợ pháp lý, tìm công ăn việc làm, tư vấn gia đình và giúp cho những người di dân hội nhập vào xã hội nơi họ nhập cư. Với sự dấn thân đó, cộng đoàn Thánh Egidio nhắc đến việc đóng góp của hơn 5 triệu người nhập cư đang làm việc tại Ý, đã góp phần vào nền kinh tế và sự phát triển của đất nước Ý.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn cha Bartolomeo Phan Trần Thái về nhóm tình nguyện trẻ Heart in Hand.
Kính thưa quý vị thính giả, giáo hội quan tâm đặc biệt đến người trẻ, và Thường hội đồng giáo mục về giới trẻ vừa qua có thể nói là một luồng gió mới của Chúa Thánh Thần thổi vào giáo hội. Sau đây chúng tôi có một cuộc phỏng vấn ngắn với cha Bartolomeo Phan Trần Thái, dòng Don Bosco. Cha đã nhiều năm đồng hành với giới trẻ, và hiện cha đang làm tiến sĩ tại Đại học Salesiana ở Roma. Đồng thời cha cũng đang đồng hành với một nhóm tình nguyện trẻ tên là Heart in Hand ở tại Việt Nam. Vâng, xin chào cha. Xin cha cho biết sơ lược về nhóm Heart in Hand.
Dạ, xin kính chào cha Yên và kính chào quý thính giả của quý đài. Tên gọi Heart in Hand đó là tên gọi mà các bạn trẻ đầu tiên của nhóm đã muốn gọi cho nhóm mình như thế, bởi vì các bạn muốn đặt một cái khẩu hiệu là yêu thương bằng hành động, qua việc tìm đến và chung sống trong các cái buôn làng xa xôi để hiểu họ, để trân trọng họ và nhất là cùng hành động, cùng làm việc để thăng tiến đời sống cộng đồng và đức tin nơi đó. Nhóm này thì chỉ mới đầu năm 2017 đến nay thôi.
Và hiện nay số lượng là bao nhiêu rồi?
Lúc đầu thì chỉ có 8 bạn trẻ thôi. Đến nay mình đã có được hơn 40 bạn trẻ khác. Sau khi họ đã đi tình nguyện phục vụ ở các vùng sâu về, họ đã cam kết dấn thân lâu dài hơn cho đường lối hoạt động này. Và bằng một cái lời tuyên hứa và được cử hành một cách trọng thể trong một thánh lễ. Và cùng lúc đó thì đến nay chúng mình cũng nhận được khoảng hơn 80 đơn đăng ký sau một số tuần kêu gọi. Và chúng mình đang đồng hành riêng với các bạn này để có thể bắt đầu chương trình đào tạo cho họ vào tháng 2 tới đây. Các bạn ấy có người là công nhân, có người sinh viên, rồi cả các kỹ sư, bác sĩ và có người là tiểu thương v.v. Và đặc biệt là có nhiều bạn trẻ không công giáo nữa.
Dòng Don Bosco đẩy mạnh việc xây dựng một mạng lưới cộng tác viên. Vậy Heart in Hand có phải là một trong những sứ mạng ấy không?
Ngay từ thời Don Bosco, Ngài đã thổ lộ cái ý định mục vụ và giáo dục của Ngài, ngay cả ý định lập cái dòng tu của Ngài không phải với giáo mục mà là với những cậu học sinh đang ở với Ngài. Rồi Ngài lập Hiệp hội Cộng tác viên Salesian, trong đó chỉ toàn giáo dân không? Đó là những cái dấu hiệu cho thấy ngay trong lịch sử của tu hội cái cảm thức làm việc với người đời là một đòi hỏi và cũng là một cái cảm thức rất là mạnh để giúp cho công việc mục vụ và giáo dục của mình. Heart in Hand cũng là một nhóm do các bạn trẻ giáo dân tự lãnh đạo và tự vận hành hoạt động của mình. Và nếu các bạn để ý cái lời giới thiệu của mình thì các bạn thấy mình không có điều hành nhóm. Các kế hoạch và cái hoạt động cũng như cách điều hành của nhóm do chính các bạn trẻ đầu tư chất xám và thực hiện. Cái việc đào tạo tình nguyện viên trước khi lên đường, rồi đào tạo chuyên môn cho các thành viên phục vụ v.v. đều do các bạn trẻ lên kế hoạch tổ chức, mời chuyên viên hoặc là gửi người đi học ngắn hạn để quay về giúp nhóm v.v. Ngay cả ngân quỹ do các bạn cũng trích phần thu nhập của mình trước, rồi tiếp theo các bạn ấy mới mở thêm các hoạt động gây quỹ khác. Có một linh mục khác nữa cùng với mình đồng hành với nhóm, chỉ giúp nhóm lo về vấn đề thiêng liêng, nghĩa là canh giữ sao cho nhóm đi đúng với giáo lý của giáo hội và giữ cái chất tin mừng trong các cái hoạt động bên ngoài cũng như trong nội bộ và trong đời sống nội tâm của cá nhân. Nếu mà mình có thể nói một cách có tính khẩu hiệu hơn một tí, có thể nói rằng là chúng tôi muốn khẳng định rằng giới trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà giới trẻ là hiện tại của giáo hội và xã hội. Và chúng tôi tin rằng họ có thể hành động ngay lúc này để xây dựng một cái giáo hội với khuôn mặt rất là trẻ trung và đầy tính chứng tá giữa cái lòng xã hội hôm nay bằng cái trí lực, bằng cái tâm hồn và bằng cái sức trẻ của họ.
Vậy xin cha cho biết sứ mạng và đích nhắm riêng của Heart in Hand là gì ạ?
Có thể nói hoạt động của nhóm Heart in Hand nhắm đến một mục đích kép. Thứ nhất đó là giúp người trẻ sống cái trách nhiệm loan báo tin mừng và tìm cái thiện ích cho tha nhân trong tư cách là người Kitô hữu, cụ thể qua việc giúp thăng tiến những anh em kém may mắn hơn mình. Nhưng mà mục đích thứ hai có lẽ là đòi hỏi nhiều sự ưu tư mục vụ hơn, đó là giúp đào sâu kinh nghiệm đức tin của chính cái người tình nguyện viên sau khi họ đã có cơ hội khám phá nhiều điều về đức tin và ý nghĩa cuộc đời mình qua công việc thiện nguyện đó, thì họ sẽ trở về đời sống xã hội thường ngày với một cái phong cách chứng tá mới như thế nào. Và đó là cái mục đích sâu xa hơn mà nhóm muốn nhắm đến.
Từ sứ mạng ấy, nhóm đã triển khai cụ thể như thế nào? Như là từ việc sinh hoạt cho đến gây quỹ, cho đến thực hiện các chuyến đi.
Hàng năm thì nhóm kêu gọi đăng ký tham gia từ tháng 12. Và việc tình nguyện thì mang tính vô vị lợi, cho nên các tình nguyện viên cần phải sẵn lòng trang trải mọi chi phí cá nhân, kể cả chi phí sinh hoạt trong thời gian phục vụ. Rồi từ tháng 2 đến tháng 5 sẽ là 4 tháng đào tạo và hướng dẫn cho các tình nguyện viên mới. Họ sẽ họp mặt nhau mỗi tháng một lần và kéo dài 2 ngày để được đào tạo căn bản về cái việc hội nhập văn hóa và loan truyền tin mừng thế nào, căn bản về phát triển cộng đồng và cả kỹ năng sinh động nhóm, tiếp cận với một nhóm người xa lạ v.v. Và nhất là trong cái thời gian này họ được tập sống cái sự chia sẻ với nhau bằng tình anh em như trong một gia đình, vì để sống cái sự chia sẻ tin mừng trong nội bộ nhóm trước. Vì cái điều mà họ cần trao ban đầu tiên á, không phải là quà tặng hay là kiến thức, mà là cái kinh nghiệm sống tin mừng. Và trong thời gian này họ cũng sẽ được trao đổi thường xuyên với hai linh mục linh hướng về cái động lực phục vụ của mình. Rồi dù là họ đã rất là sẵn sàng trang trải mọi chi phí bản thân, nhưng mà để đỡ gánh nặng phần nào cho người tình nguyện viên thì nhóm cũng sẽ tổ chức những cái hoạt động để gây quỹ, để có một cái lượng quỹ để phục vụ tốt hơn cho cái đối tượng mình phục vụ nữa. Hơn nữa thì nhóm cũng nhận thấy là cũng cần mở ra cho sự cộng tác của những người rất là có tấm lòng nhưng mà không thể đích thân lên đường được. Thì thường các cái khoản gây quỹ trang trải được khoảng chừng 30-40% số kinh phí cần có, và các bạn tình nguyện viên sẽ tự nguyện chi trả cái phần lớn còn lại. Rồi thì trong thời gian tình nguyện thì tùy vào điều kiện từng nơi, có thể là từng hai người sẽ vào sống hẳn trong một cái buôn làng nào đó, hoặc là họ vào đó họ phục vụ công việc ban ngày, ban đêm họ về họ sống với nhau tại một cái điểm tập trung nào đó. Rồi sau khi đi về thì các tình nguyện viên được khuyến khích thực hiện những cái cuộc tịnh tâm hoặc là linh thao, tốt nhất là khoảng chừng một tuần gì đó, để phân định lại cái bản thân mình và bước vào cái giai đoạn tham gia các sinh hoạt hàng tháng của nhóm để nuôi dưỡng cái đời sống đức tin của mình.
Cha đã có kinh nghiệm nhiều năm về việc đồng hành với người trẻ. Vậy cha nhìn thế nào về người trẻ ạ?
Điều mình rất quý trọng ở giới trẻ đó là những cái khát khao hết sức ngay lành về cái việc khám phá cái đích thực mình là ai và ý nghĩa đời mình là gì. Và từ cái khao khát đó họ, họ thực sự khao khát Thiên Chúa, vốn là cái lời giải đáp cuối cùng cho cuộc tìm kiếm của họ. Nhưng mà tại vì trong thực tế đó, nhiều khi cái câu trả lời họ chưa tìm thấy, thì họ gọi cái nỗi trống vắng, cái ý nghĩa đó bằng cái từ nhạt, họ hay kêu cuộc sống nó nhạt. Và nếu không có người giúp họ vạch ra cái khát khao đó đích thực là cái khát khao gì, thì họ sẽ phản kháng lại cái sự nhạt nhẽo đó bằng việc tìm kiếm những cái khẳng định bản thân trong những cái hình thức hết sức là cảm hứng và đầy cảm xúc. Mà cái điểm mấu chốt á, mình muốn nói ở đây đó là đằng sau những cái hình thức sống có vẻ ảo và ngông của giới trẻ đó, chúng ta cần phải đọc thấy ở họ có một cái nỗi khát khao rất là nghiêm túc, rất là sâu xa về Thiên Chúa, về giá trị cuộc đời. Và họ không biết gọi tên cái niềm khát khao đó là gì, nên đôi khi biểu hiện nó thành những cái hình thức sai lạc. Chỉ cần chúng ta biết giúp giới trẻ gọi đúng tên cái niềm đam mê và khát khao của họ, thì họ sẽ cho chúng ta thấy cái sức sống mạnh liệt của họ trong cái niềm đam mê cao đẹp đó. Và mình có thể dám nói rằng ở họ có một cái phong cách thánh thiện rất là trẻ trung.
Xin cha cho biết về những dự phóng của Heart in Hand trong tương lai ạ.
Nhóm Heart in Hand được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ qua thư từ, qua tin nhắn, và nhận được một cái sự ủng hộ lớn của rất nhiều người rất là âm thầm, không có tham gia. Ví dụ như phụ huynh của các cái bạn trẻ, rồi các cha xứ, rồi một số người bạn có cảm tình, yêu mến các hoạt động của bạn trẻ này. Dĩ nhiên là mình nghĩ rằng Heart in Hand đang là một cái nhóm của chính người trẻ, giúp cho người trẻ sống, khám phá cái bí quyết hạnh phúc trong tin mừng Chúa Kitô, có cái sự đồng hành của linh mục. Điều mà nhóm ước muốn truyền thụ lại được mãi mãi đó là giới trẻ cần lãnh lấy cái trách nhiệm làm nhân vật chính xây dựng cái khuôn mặt đầy chứng tá của giáo hội. Mình tin rằng họ có đủ tài, trí, tâm sung mãn, có đủ cái niềm khát khao Chúa sâu xa để có thể tự phát họa cho mình một cái phong cách nên thánh rất riêng và rất là đầy sức trẻ. Họ có đủ khả năng để vạch cho mình một cái kế hoạch hành động đầy sáng tạo và hợp thời. Cho nên nhóm muốn gióng lên một cái tiếng nói, một cái sứ điệp là các vị mục tử và giáo hội hãy trao cho họ cái không gian và cái cơ hội để làm cái việc đó, cùng với một cái sự đồng hành tế nhị. Giáo hội cũng cần tin tưởng vào vai trò và cái sự tự chủ của người trẻ. Chỉ có một điều quan trọng người trẻ cần, đó là chúng ta hãy giúp họ nhận diện và gọi tên đúng những cái đam mê họ đang mang trong mình, để rồi từ đó những cái sáng kiến lành thánh trong họ chắc chắn sẽ tuôn ra giống như một cái lò xo vừa được giải nén vậy.
Và kính thưa quý vị thính giả, chúng ta cũng mời bạn Simon Lê Huỳnh Anh Phúc, người đã tham gia chương trình Heart in Hand, nói về cảm nhận của bạn ấy khi tham gia nhóm. Vậy chúng tôi xin gửi đến quý vị.
Dạ thưa cha, là với cái cảm nhận về tham gia trong nhóm Heart in Hand á, nó là sự năng động và nhiệt huyết của các bạn trong nhóm á, làm cho con á, dám thoát ra khỏi cái bản thân mình. Bên cạnh những cái niềm vui và cái thao thức thì cũng có những cái khó khăn như là công việc, học tập, thời gian. Làm sao để cho mọi thứ đó đều được chu toàn và thuận tiện nhất thì nó cũng không phải là một cái điều dễ dàng cho mỗi người trẻ hoặc là những mỗi người sinh viên như tụi con. Đến những cái vùng đất lạ lẫm cũng là một điều khá vất vả cho các bạn, vì đó là một môi trường hoàn toàn mới, mọi thứ lại bắt đầu và mình lại phải thật sự cố gắng rất nhiều. Với bản thân con đó, thì những lúc mà khó khăn nhất thì con lại tự nhắc nhở lại cái bản thân của mình đó, mình làm tất cả điều này để làm gì? Có phải là để tất cả là để vinh danh Thiên Chúa hơn hay không? Tất cả những việc mà chúng con làm á, thì nếu không xuất phát từ con tim á, thì nó chỉ dừng mức độ ở bề ngoài thôi. Thật sự bản thân con á, thì cũng bị cuộc sống á, xô bồ cuốn lấy mình, và mình khó để mà thoát khỏi ra cái guồng quay vô hình đó. Nhưng con tin chắc á, thì chỉ cần một chút yêu thương và một chút cố gắng thì Thiên Chúa cũng sẽ chúc lành cho mỗi công việc của con và các bạn xung quanh. Thì mỗi công việc tông đồ nhỏ bé của nhóm á, hiện tại á, phần nào đó cũng là một trong những phương cách giúp con và các bạn tìm ra được bản thân của mình là ai và thật sự mình thuộc về ai trong cuộc sống này.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sự dấn thân với một tâm hồn vui tươi dành cho các trẻ em ở Phi Châu của Silvia Costanza Romano.
Ngày 21 tháng 11 năm 2018, trang mạng Famiglia Cristiana, gia đình Kitô ở Italia, đăng tin Silvana Costanza Romano, thiếu nữ 23 tuổi, người đã tốt nghiệp giới văn luận, đề tài về nạn buôn người, đã bị một nhóm người với vũ trang bắt cóc. Cô ở Kenya từ đầu tháng 11, là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Africa Milele, hoạt động cho các dự án bảo vệ trẻ em. Trên trang cá nhân Facebook, cô đã viết: "Tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi phải đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống." Ranan Kazungu, một thanh niên 19 tuổi, được tổ chức của Sylvia hỗ trợ trong việc học và đang làm việc trong văn phòng cùng với Sylvia, kể việc bắt cóc như sau: "Đầu tiên chúng tôi nghe tiếng súng nổ, tất cả mọi người hoảng sợ và tìm nơi ẩn nấp. Sau đó một nhóm người đột nhập vào văn phòng với súng trường và dao khoai, yêu cầu chúng tôi chỉ cho biết người phụ nữ da trắng đang ở đâu. Tôi nói với họ rằng cô đã ra đi, nhưng họ không tin tôi và lao vào phía trong để tìm cô, và họ đã thấy chỗ cô đang ẩn trốn. Họ đánh, tát vào mặt, bắt cô đi theo họ, nhưng cô chống lại, và khi thấy tôi liền kêu cứu. Tôi cố gắng ngăn cản một người đang trói tay cô, nhưng một tên khác đã đánh vào đầu tôi và tôi ngất đi. Lúc đó Sylvia nói với tôi, chạy đi, để may ra tôi được thoát. Họ đã mang cô đi. Tổ chức mà Sylvia tham gia để thi hành sứ mạng cho trẻ em châu Phi là một tổ chức phi lợi nhuận Africa Milele. Tổ chức có trụ sở tại vùng nông thôn Fano, nơi Sylvia Romano dấn thân phục vụ. Một tổ chức tình nguyện thuần túy được thành lập năm 2012. Từ tình yêu của người sáng lập Lilian Sora cho châu Phi và cho Kenya nói riêng, tổ chức hoạt động với những sáng kiến dành riêng cho nhóm tuổi dễ bị tổn thương nhất, tức là các trẻ em. Ở châu Phi, các dự án tập trung ở khu vực Chankama, cách Malindi 80 km, một ngôi làng với những con đường đất và một cửa hàng nhỏ bán đậu. Theo Sora, đây là nơi thích hợp để thực hiện sứ mệnh của Hiệp hội, bởi vì Chankama vẫn không bị ô nhiễm. Nó đúng là châu Phi. Trong số các sáng kiến có một phòng vui chơi dành cho thiếu nhi ở Thảo Nguyên, chương trình giúp cho người trẻ tiếp tục theo học ở bậc cao hơn, và sáng kiến hỗ trợ khác đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ côi. Một thành viên của tổ chức nói, khả năng có một ngôi nhà, một bữa ăn, quần áo mặc và một nền giáo dục, chúng tôi muốn trả lại một tương lai cho những người xem ra không còn nữa. Chúng tôi hy vọng trao lại các hoạt động này cho người dân ở đây để tiếp tục lãnh trách nhiệm và phát triển những gì chúng tôi đã gây dựng. Đối với Sylvia, hoạt động dấn thân cho các trẻ em ở châu Phi là một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời. Trên trang cá nhân cô viết, người ta sống sót với những gì người ta lãnh nhận, nhưng người ta sống với những gì người ta trao ban. Thật vậy, những gì Sylvia đã thực hiện cho các trẻ em ở châu Phi đúng như những gì cô đã chia sẻ. Thế nhưng, thiếu nữ chỉ mới 23 tuổi này đã bị một nhóm người với võ trang bắt cóc trong buổi chiều ngày thứ Ba 20 tháng 11 năm 2018 tại một ngôi làng của Kenya. Trên trang mạng của tổ chức Africa Milele, nơi cô làm việc, hỗ trợ các dự án liên quan đến trẻ em, có một đoạn bình luận: "Không có lời nào để nói về những gì cô ấy làm. Sylvia, chúng tôi ở cùng với bạn." Trước khi đến châu Phi phục vụ các trẻ em, Sylvia đã tốt nghiệp với một luận án về buôn bán người. Cô từng có một công việc làm ổn định trong một phòng tập thể dục và một huấn luyện viên. Nhưng tâm hồn Sylvia không dừng lại ở sự bình an cho riêng mình. Trong cô có một nỗi thao thức, làm một điều gì đó khác hướng đến những người kém may mắn hơn mình. Zero Gravity, người làm việc tại trung tâm thể thao ở đường Vavasori Peroni, cho biết Sylvia đã làm việc tại đây trong vai trò là người hướng dẫn nhào lộn. Sylvia đã rời khỏi nơi đây vào tháng 7 và chúng tôi biết cô ấy sẽ phải trở lại trong tháng 9 để tổ chức các khóa học vào tháng 10. Nhưng sau đó cô gọi điện cho chúng tôi nói rằng cô sẽ ra đi vào tháng 10 và cô ấy đã ra đi. chúng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Qua phương tiện xã hội, Sylvia thường xuyên đưa những hình ảnh, các sáng kiến mang lại điều tốt lành cho trẻ em châu Phi. Bài viết cuối cùng của cô vào ngày 17 tháng 11 cùng với hình ảnh vui cười sau một túp lều bằng gỗ ở một ngôi làng, cùng với bộ trang phục truyền thống của người dân ở đây, và một loạt những hình ảnh dễ thương khác, như là cô đang trèo lên cây dừa vui đùa, cùng chụp hình với các trẻ em đang được cô chăm sóc. Sylvia viết, tôi thích khóc với những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng trên hết tôi yêu đối diện với nghịch cảnh. Tôi thực sự trở nên vững mạnh hơn với những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống. Tôi yêu và biết ơn sâu sắc về cơ hội được sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Những điều kiện để có thể tuyên thệ hợp với luân lý.
Lịch sử giáo hội công giáo tại Pháp, một trong những thời kỳ đen tối nhất là thời sau cuộc cách mạng năm 1789, đặc biệt là bản dân hiến giáo sĩ Constitution Civile du Clergé do Quốc hội Pháp ban hành ngày 12 tháng 7 năm 1790. Bản này gồm 89 khoản chia làm 4 đề mục: phụng vụ, tuyển cử, bổng cấp, trú sở. Theo đó, các giám mục và các cha sở do hội đồng tuyển cử bầu lên không cần có sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng tuyển cử gồm các ủy viên không phân biệt tôn giáo. Các giám mục và linh mục là công chức của nhà nước, và thế là một giáo hội hoàn toàn quốc doanh được thành lập và tách rời khỏi tòa thánh. Ngày 28 tháng 12 cùng năm 1790, Quốc hội ra lệnh cho tất cả các giám mục, linh mục trong vòng 8 ngày phải thề tuân giữ bản dân hiến, nếu không sẽ bị cách chức. Hàng giáo sĩ can đảm chống lại, chỉ có 4 giám mục tuyên thệ và số linh mục tuân theo cũng không nhiều lắm. Sau một thời gian im lặng, Đức Giáo Hoàng Pio VI đã lên án bản dân hiến giáo sĩ của Pháp trong sắc chỉ Caritas ngày 13 tháng 4 năm 1791 và gọi bản này là đã xây dựng trên những nguyên tắc rối đạo. Phản ứng lại việc kết án này của Đức Giáo Hoàng, Quốc hội Pháp càng gia tăng việc đòi buộc các giám mục, linh mục Pháp phải tuyên thệ trung thành với nhà nước. Trong những năm kế tiếp, trào lưu bài giáo sĩ càng bành trướng tại Pháp, và nhiều lần hàng giáo sĩ Pháp bị buộc phải tuyên thệ trung thành với nhà nước Pháp. Nhiều người từ chối đã bị bắt, gán cho tội phản động và chịu tử đạo. Đa số sống trong tình trạng hầm trú hoặc di cư ra nước ngoài. Kính thưa quý vị thính giả, sự kiện nhà nước cách mạng Pháp bắt các giám mục và linh mục Pháp phải tuyên thệ trung thành, tuân giữ bản dân hiến giáo sĩ trên đây là một sự lạm dụng quyền bính, và bao nhiêu giám mục, linh mục Pháp trung thành với giáo hội đã thà chết chứ không tuyên thệ chấp nhận một điều sai trái bất công như thế. Việc tuyên thệ như thế không có giá trị gì về phương diện luân lý.
Trong bài tuần trước, chúng tôi đã nhắc đến việc tuyên thệ hay thề hứa là một hành vi có tính chất thiêng liêng, vì người thề lấy danh Chúa làm nhân chứng cho tính chất xác thực của lời mình. Hành vi này khi được làm với tất cả sự ý thức thì đồng thời cũng là một việc tuyên xưng quyền năng cao cả và sự chân thật của Thiên Chúa. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến các điều kiện để có thể tuyên thệ hợp luân lý. Trước hết là về phía người thề, điều kiện đầu tiên là người thề phải có khả năng, tức là có thể hiểu biết rõ về bản chất hành vi tuyên thệ của mình. Một số quy định pháp luật còn đòi hỏi đương sự phải đạt tới một tuổi tối thiểu nào đó để có thể tuyên thệ. Ngoài ra, người tuyên thệ phải có chủ ý thực sự khi thề, tức là quyết tâm nói lên sự thật hoặc thi hành một điều gì khi đã kêu cầu Chúa chứng giám quyết tâm của mình. Người nào chỉ thề thốt ngoài miệng mà không thực lòng thề trong nội tâm của mình, tức là thề gian. Họ mắc tội lạm dụng danh thánh Chúa và xúc phạm tới chính mình nữa. Về phía đối tượng của việc tuyên thệ, thì có những điều kiện sau đây. Trước hết, trong trường hợp thề khẳng định, tức là thề nói lên sự thật đối với điều thuộc về quá khứ hay hiện tại, người thề phải cố gắng nói lên sự thật bao nhiêu có thể. Người nào không biết rõ ràng và chắc chắn về một điều gì thì không thể đưa ra một lời thề khẳng định về vấn đề đó được. Còn khi thề hứa sẽ làm điều gì trong tương lai thì người thề hứa phải đồng thời có chủ ý tuân giữ và thi hành lời mình thề hứa, trừ khi có những dữ kiện mới và ngoại thường can thiệp vào. Chỉ với điều kiện đó thì lời thề hứa mới có tính cách chân thành và đích thực. Đối tượng của lời thề hứa phải là một điều tốt về phương diện luân lý. Chẳng vậy việc kêu xin Thiên Chúa chứng giám cho lời thề hứa sẽ làm điều gì trái ngược với ý của Ngài thì không có gì mâu thuẫn hơn. Sau hết, đối tượng của lời thề khẳng định cũng như của lời thề hứa phải là một điều gì quan trọng đối với cuộc sống chung giữa con người với nhau. Nếu không tôn trọng điều kiện này, người ta sẽ đi đến chỗ thề thốt một cách nhẹ dạ và lạm dụng danh Thiên Chúa.
Sang đến vấn đề khi nào lời thề chấm dứt hiệu lực. Lời thề chấm dứt hiệu lực khi có những hoàn cảnh mới biến đổi bản chất hay là mục đích của lời thề hứa. Chẳng hạn trường hợp một người đã thề hứa sẽ tặng hoặc là bán một phần của cải của mình cho người khác, nhưng sau đó người đã thề bị lâm vào tình trạng không thể lường trước được, đến độ người ấy không thể từ bỏ hoặc cho hay là bán của cải của mình mà không làm thiệt hại cho trách vụ nuôi dưỡng gia đình của mình. Trong trường hợp ấy, lời thề hứa kia không còn hiệu lực nữa. Ngoài ra, lời thề hứa sẽ không còn hiệu lực nếu người được thầy hứa tặng cho một điều gì đó từ chối không đòi hỏi lời thầy hứa ấy phải được chu toàn. Khoản số 1203 của Bộ Giáo luật hiện hành cũng dạy rằng, ai có thể đình chỉ, miễn chuẩn, hoán cải lời khấn thì cũng có quyền như vậy đối với lời thề hứa. Nhưng nếu việc miễn chuẩn lời thề gây thiệt hại cho người khác và họ từ chối giải trừ nghĩa vụ, thì chỉ duy tòa thánh mới có thể miễn chuẩn lời thề ấy. Việc chuẩn trước lời thề đòi phải có những lý do chính đáng và hợp lý, như mọi sự chuẩn trước khác. Việc chuẩn trước là không chính đáng nếu vi phạm tới luật luân lý tự nhiên vốn đòi buộc sự trung tín. Về vấn đề thái độ của Kitô hữu đối với việc tuyên thệ do chính quyền yêu cầu, trong thực tế, tại nhiều cộng đồng quốc gia trên thế giới, có những chính phủ đòi người dân khi nhận lãnh một chức vụ nào đó như đại biểu quốc hội, bộ trưởng hoặc là binh sĩ, sĩ quan khi ra trường phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc hoặc với chính sách của chính phủ, vân vân. Hoặc tại tòa án, các nhân chứng phải tuyên thệ nói sự thật. Đối với các bị can, phần lớn các bộ hình luật trên thế giới đều loại trừ việc đòi hỏi các bị can phải thề nhận lỗi của mình hay thề quả quyết mình vô tội. Vì đòi hỏi điều này thực là điều quá sức đối với con người và có thể đưa đến những lạm dụng, nhất là trong các chế độ chuyên chế và độc tài.
Nói chung, về thái độ của tín hữu Kitô đối với những lời thề hứa do chính phủ yêu cầu, cần phải để ý đến những nguyên tắc sau đây. Trước hết, không một ai có thể bắt buộc người khác phải tuyên thệ có tính cách tôn giáo, ngược với xác tín lương tâm của họ. Sự ép buộc phải thề như thế là đi ngược lại quyền tự do tôn giáo của mỗi người. Thứ hai, khi nhà nước đòi hỏi sự tuyên thệ trung thành vô điều kiện với chế độ và loại bỏ những giới hạn do luật Chúa xác định, tức là chính quyền đó đi ngoài thẩm quyền của mình, và người tín hữu không được phép tuyên thệ trong trường hợp như thế. Và thực ra có thể nói rằng đó không phải là lời tuyên thệ thực sự. Nhất là khi chính phủ đòi buộc người dân phải thi hành những điều phản luân lý. Cũng có thể xảy ra là việc tuyên thệ được thực hiện một cách hợp pháp và hợp luân lý lúc ban đầu, nhưng sau đó tình hình đổi thay. Trong hoàn cảnh mới này, chính phủ làm áp lực trên những người đã tuyên thệ trung thành với nhà nước, ví dụ các quân nhân, buộc họ phải thi hành những mệnh lệnh vô luân, hoặc cũng có thể là sau đó, nhà nước để rơi mặt nạ của mình hay là đổi ngược thái độ của mình, nói chung, mà trở nên một chính phủ bất công, độc đoán, lạm dụng quyền hành, không phục vụ công ích quốc gia nữa. Trong những trường hợp như thế, tương quan tín nhiệm giữa chính phủ và người dân không còn nữa, và do đó, những lời tuyên thệ trung thành cũng không còn hiệu lực. Còn trường hợp luật lệ nhà nước quy định là có thể chọn lựa tự do giữa việc tuyên thệ và một sự khẳng định khác không có tính cách tôn giáo, thì Kitô hữu có bắt buộc phải chọn lựa việc tuyên thệ hay không? Để trả lời câu hỏi này, cần phải để ý đến từng hoàn cảnh khác nhau. Cần phải xem việc tuyên thệ nhân danh Thiên Chúa như thế có được người khác coi trọng và có tính chất nghiêm túc hay không. Và cũng phải để ý đến sự kiện Kitô hữu ấy có giữ một địa vị cao trong quốc gia hay không. Việc tuyên thệ được làm một cách nghiêm túc và ý thức là một hành vi tuyên xưng quyền chủ tể, siêu việt của Thiên Chúa và là một hành vi thuộc nhân đức thờ phượng. Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo tóm tắt lập trường luân lý của giáo hội về vấn đề này như sau. Vì danh Thiên Chúa là Thánh, không được kêu cầu tên Chúa vô cớ, hoặc thề trong những hoàn cảnh có thể bị cắt nghĩa đồng tình với nhà cầm quyền đòi hỏi một cách không chính đáng. Khi chính quyền bất hợp pháp buộc thề thì có quyền từ chối. Phải từ chối khi bị bắt buộc thề vì những mục đích trái với nhân phẩm hay nghịch với sự hiệp thông của hội thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.